Hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2008. Chúng ta tiếp tục cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta học tập về cái cách tham thiền qua các cái đầu đề, trong cái bài, trong cái tập thi của Như Nguyễn Thiền Sư, dựa trên các đầu đề đó mà ta tập tham thiền, ta dựa vào đó mà ta tập quán chiếu tư duy, nhận xét để nắm lấy cái giáo lý của đạo Phật mà nó chứa ở trong cái nội dung của những cái bài thi đó. Hôm nay là kỳ thứ 37. Đã mấy lần rồi chúng ta dựa trên cái bài niệm Phật mà ta truy tầm, ta nghiên cứu về cái ý nghĩa ở trong cái bài đó. Buổi trước, lần trước á, thì nếu mà kết thúc ở đó thì tôi nghĩ rằng là cũng cung cấp giúp cho Phật tử một số ý kiến cũng là khá kỹ, khá sâu. Vì tôi có ý định là ngừng ở đó, ngừng ở đây cái kỳ 36 đó. Nhưng mà tôi thấy hôm nay là kỳ 37 này, tôi thấy rằng tôi chưa muốn đi khỏi cái bài này, vì nó còn những cái mà tôi nghĩ rằng là Phật tử còn có thể bị sai lầm nếu không nói rõ, không nói kỹ về cái pháp môn niệm Phật. Cho nên hôm nay tôi tiếp tục nói thêm. Bởi vì như tôi đã nói với các Phật tử gần xa đấy, nếu tôi giảng tại một cái hội trường, một cái giảng đường lớn, năm ba trăm người thì trong đó nhiều căn cơ lắm. Cho nên nếu mình nói mà thuần túy đại thừa thì những người trung thừa, tiểu thừa ta không chịu. Những người mà có chủng tử ngoại đạo bất định thì người ta lại càng, thậm chí là có thể là bực bội phẫn nộ. Cho nên những cái giảng đường mà đông đảo đó, mình nói mình còn dị tình, mình ngầm dị tình người này, ngầm dị tình người kia, mình không có dám nói hết được cái mình muốn nói. Còn như ở đây bây giờ là tại cái liễu đường này, tôi cần gửi đến tất cả đó, Phật tử gần xa, cái gì tôi muốn nói. Tôi nói với những người Phật tử hữu duyên với cái chương trình tu học mà tôi gọi là hướng dẫn từ xa, bằng lòng hữu duyên, bằng lòng nghe, bằng lòng nhận thì dẫn, còn bằng không thì cứ không nghe. Còn phần tôi thì tôi nói những cái gì tôi muốn nói để gửi gắm đến những người Phật tử hữu duyên với tôi. Cho nên tôi nói kỹ hơn. Những cái gì tôi muốn nói là tôi phải nói, và nói kỹ hơn, nói cho rõ, để những người hữu duyên người ta không còn lầm lạc được, trừ ra người ta quên. Chứ nếu ta nhớ là ta không có lầm lạc được. Còn dù nghe mà không nhớ, quên thì mới có thể bị lầm lạc. Thì từ cái ý nghĩ đó cho nên là hôm nay là tôi tiếp tục tôi nói về cái vấn đề, cái đề tài niệm Phật. Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, chứ không phải là niệm Phật tức là bằng cái cách là kêu tên Phật. Kêu tên Phật không phải là niệm Phật. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Bây giờ ở Việt Nam ta biết bao nhiêu người đi kêu tên Phật. Thậm chí là tụ tập lại có những cái đạo tràng người ta tổ chức. Ta tổ chức quá hay đi. Đủ người ta nhiều, là nó có tiền nhiều, kinh tế nó mạnh, thành ra tổ chức nó quá hay. Đi niệm Phật mà ngồi máy lạnh, chùa ở Việt Nam mà đi niệm Phật mà ngồi máy lạnh là chuyện hiếm có. Dạ rồi nè, nếu mà người ta có giảng diễn, người ta có nói gì đó là ta truyền đặt ra, thậm chí người ta có thể cho đĩa, cho băng nữa. Ta cho kiểu nào đó thì mình không có hiểu được cái sâu sắc, nhưng mà trước mắt là có thể được cho đĩa, được cho băng, không tốn tiền. Do vậy mà cái số đông mơ tưởng đó là vậy là tốt quá rồi, thì mình nên đi chỗ đó vừa sướng mà lại vừa là ít có tốn, thậm chí không tốn mà cũng vẫn được cái tài liệu. Cho nên là có những cái hội trường người ta tạo cái điều kiện vậy nên Phật tử chịu lắm, đi cả 700, 1000 có khi hơn không chừng. Mà người ta không có phân tích cái cách niệm Phật, người ta không phân tích niệm Phật nó khác với kêu tên Phật là thế nào, rồi người ta không nói cái lợi ích của kêu tên Phật cùng với cái sự sai lầm mà trong đó là có thể kêu bằng quán tưởng và quán tưởng. Trong cái pháp môn niệm Phật nó có nhiều cách, mà bữa trước tôi có nói giới thiệu qua đó. Người ta niệm Phật bằng cái cách gọi là cao thanh. Cao thanh niệm tức là kêu tên đấy, kêu tên Phật đó, chứ không phải niệm. Rồi có cái cách này là mặt niệm. Có thầy người ta dạy cái niệm Phật không phải là niệm lớn lên to tiếng, và cũng phải người nào cũng thích niệm to tiếng. Có người ta sức khỏe không có mà kêu tên, ngồi kêu tên cả ngày vậy đó, người ta đủ sức khỏe. Thành ra là có khi người ta niệm Phật gọi là mặt niệm, niệm thầm. Rồi như thầy Nhất Hạnh, thiền sư Nhất Hạnh đó thì dạy niệm Phật vừa có thể vừa đi vừa niệm Phật. Thế thì niệm cách đó tôi gọi là sổ tức niệm Phật. Sổ tức là đếm trên hơi thở và niệm Phật. Mà cái đếm trên hơi thở này đó thì là một cách mà có thể cột cái tâm lại tốt. Cái cách cột cái tâm bằng đem cái hơi niệm Phật, cái câu niệm Phật đi gắn liền với cái hơi thở đó, cái đó là tốt lắm. Tốt thì có tốt đấy, nhưng mà tôi thường nói một cái ví dụ mà có thể rất là dễ hiểu. Tâm của mình là tâm viên, ý mình là ý mã. Cái tâm mình là kinh điển ví như con dượng, con khỉ. Ý của mình là ví như con ngựa, con ngựa bất kham, con ngựa khó dài. Mà nếu như niệm Phật mà sổ tức cái thành công của nó đó, nó giống như là mình đem một nải chuối, một rổ trái cây để mình giữ khỉ vậy đó. Thế còn cái rổ đó, còn cái cây đó thì khỉ nó ngồi nó tụ lại đó, nó không có nhảy lung tung. Nếu mà hết cái lỗ trái cây, hết cái nải chuối, hết cái buồn chuối đó thì mấy chục con khỉ nó rất là nó nhảy chuyện qua chuyện lại ở trên các cái sợi dây của các cái lồng khỉ, các cái nhà nuôi khỉ. Nói như vậy có nghĩa là mình không có hàng phục được cái tâm mình, mà mình chỉ tạo điều kiện để cột cái tâm chứ không phải là hàng phục. Hàng phục là mình tu tập rồi mình chế ngự được cái tâm mình làm chủ được nó thì cái đó tốt hơn. Còn cái mà cái chế ngự đó nó giống như mình cột vậy, hoặc là mình nhử, không cột thì nhử, cũng nó cũng ngừng lại được một lúc rồi, nhưng mà nó không có thiệt ngừng. Khỉ cũng vậy, con ngựa cũng vậy, đem quăng cho nó bó cỏ tươi mà cỏ lông thì nó chịu lắm, nó đứt lại giống như nó nghe theo mình vậy đó. Nhưng mà nếu mà hết cái đám cỏ lông đó rồi thì là gọi là ngựa bất kham, nó không nghe mình nữa, nó chạy lung tung lăng tàn, nó muốn ăn đâu nó ăn, muốn đi đâu nó đi, mà lỡ quá nắm không khéo nó là nó đá, mà quăng bó cỏ tươi thì nó dừng lại để nó ăn. Ngựa bất kham thì nó vậy đó. Cho nên tâm viên ý mã của mình nó là phải hạ phục nó. Phải hạ phục. Cho nên là trong kinh Kim Cang Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật Thích Ca: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát mà muốn tu hành tốt là phải trụ cái tâm như thế nào, phải hàng phục cái tâm như thế nào. Trụ cái tâm mà không khéo thì giống như là mình dùng cưỡng chế, mình cột chân nó lại, đó là nghĩa trụ tâm. Còn hàng phục cái tâm tức là mình phải huấn luyện cái tâm. Hai cái thì ý nghĩa nó cũng công dụng, nó cũng gần gần giống giống nhau, nhưng mà nó khác nhau cái là mình cưỡng chế bằng cái cách phương tiện thì giữ đồ ăn, còn thô bạo mạnh hơn thì cột dây truyền chân, không cho đi xa, không cho đi nhiều. Đó là cái mình cưỡng chế nó như vậy thì cũng trụ được đó, nhưng mà cái trụ đó nó chưa được tốt, nó không phải là ngựa tốt khỉ tốt. Còn hàng không được thì mới tốt. Cho nên hỏi dân là ân trụ và vân hàng của kỳ tâm, chúng con muốn tu tập cái hạnh Bồ Tát là phải trụ cái tâm như thế nào, thì phải hàng phục cái tâm như thế nào. Thế thì Đức Phật dạy cái cách hàng phục tâm, trụ cái tâm. Trụ cái tâm là bất thủ của tướng, như như bất động. Hạng của cái tâm là làm tất cả những việc thiện mà không thấy mình làm. Thế thì là cái số tức á, số tức thượng Phật nó cũng có công dụng tốt. Rồi còn cái cách quán tưởng niệm Phật và quán tưởng. Quán tưởng với quán tưởng nó giống giống nhưng mà khác. Quán tưởng là quán đích thị một cái tượng, một cái cốt, hay là một cái bức tranh chẳng hạn. Người ta nhìn một cái bức tranh của một người, hoặc là bức tranh của một cái hoàn cảnh, một hoàn cảnh nào đó, một cái thị tứ nào đó, một cái đất nước nào đó, là ta phát họa ra một bức tranh mà mình có thể tưởng tượng lại, hình dung lại cái nước đó, cái thế giới đó, cái đất nước đó, hoặc là cái thành phố đó dựa theo cái hình ảnh phát họa của người họa sĩ. Người ta có thể tưởng tượng ra cái thành phố đó, cái lâu đài đó, cái cảnh trí đó được. Thế thì cái bát môn mà quán tượng đó, người ta cũng có thể dựa vào một ông Phật nào đó, hình tượng của một ông Phật nào đó, của Đức Bồ Tát nào đó, rồi người ta ngồi, người ta cứ tưởng tượng cái hình ảnh đó, tưởng tượng hình ảnh đó, thấy cho tới cái lúc mà cái tâm của mình nó ổn định, mà thấy được cái tượng đó trước mắt mình ngày nào cũng như ngày nấy. Đó là cái cách gọi là tu hành kiểu quán tượng. Cái đó có thể thấy thiệt đó. Có những cái người ta lãnh đạo một tôn giáo mà ta cũng là kêu gọi, ta cũng là khuyến cáo được rất nhiều người theo, theo cái cách gọi là quán tượng đó. Nghĩa là dựa vào một cái hình tượng họ phát quả ra, rồi người ta dạy cái người tu hành đó, ta cũng dùng cái tượng của thiền, ta dạy tham thiền, nhưng mà tham bằng cái cách là quán cái tượng của cái ông mà người ta đề ra, thí dụ gì ông gì đó. Thậm chí như trong đạo Phật cái thiền, ta cũng có thể nói là ông Phật A Di Đà, mình quán cái tượng Phật A Di Đà, mình ngồi mình quán như vậy. Hoặc là có người thì khác người ta thích Quan Âm, thì người ta giải quán cái tượng Quan Âm như vậy. Rồi mỗi một lần mà gọi là ngồi tu á, mà người ta gọi là tham thiền đấy, thì tưởng tượng cái hình tượng đó, thì đó cũng là có cái cách là những người tu hành ta phát tâm, người ta cũng siêng năng, ta tinh tấn, ta làm cái đó được đấy, ta thấy được cái hình tượng của Đức Phật đó, của Đức Bồ Tát đó. Thậm chí là có người ta nói ta mua sẵn nhà lầu nhà đài ở trên hư không rồi, để chờ cái ngày mà ta chết là tức khắc là nhà chết là lên thọ hưởng cái lâu đài, một cái quốc độ ở trên hư không, ở trong hư không. Có cái đó người ta cũng có dạy vậy, nhưng mà theo đạo Phật á, tôi nghiên cứu đạo Phật á, thì cái đó cái tu là bằng cái cách mà vô trên cái tổ cái tượng nào đó, một thành phố nào đó, một đất nước nào đó, một hình tượng nào đó, để mà quán như vậy đó thì không nên. Cho nên là theo tôi đó, tôi gửi gắm đến các vị đừng tu tập cái kiểu quán tượng. Hồi tôi nhỏ đó, tôi học đạo đó mà, có những vị người ta quán tượng mà người ta không quán bằng tượng Phật, mà ta vẽ một cái chữ án và cái chữ lam, rồi người ta đóng một cái lồng, một cái hộp, cái hộp vuông nó chừng 3 tấc, rồi người ta 3 phía kia ta đóng kín để mình để một cái đèn trứng vịt cho tổng, để được cái đèn trứng vịt cho tổng, rồi 4 phía ta đóng kín hết, chừa chút xíu trên để cho nó cái đèn nó ra khói vậy thôi. Còn một phía, trong 4 phía nó có phía ta chừa, ta lấy cái mặt kính, thấu kính, kính trong, người ta sơn đen hết, sơn màu đen hết. Rồi ta viết cái chữ án hay chữ lam đó, người ta không sơn. Còn các cái kia ta sơn đen hết. Nếu không sơn thì có người ta lấy giấy ta cắt, ta cắt 2-3 lớp giấy đen vậy đó, ta dán vô, rồi còn cái chữ án chữ lam là ta cắt cái nét trống để cho nó cái thấu kính ở trong nó, cái ngọn đèn nó chiếu ra, rồi ngồi đó mà gọi là trì chú đó, cứ nhìn vào cái chữ đó mà trì, cột tâm vào cái chữ án lam đó mà tụng chú chỉnh đề, rồi tụng cái chữ án lam vậy đó, rồi trì. Thì cái cách tu đó hồi nhỏ tôi chưa biết, tôi thấy thì tôi cho đó là một pháp môn tu, cũng là cái cách tu phải cực khổ, mỗi ngày mỗi làm vậy. Nhưng mà khi mà tôi học và tôi nghiên cứu nhiều về đạo Phật rồi đó, thì tôi không bao giờ nhắc nhở tới cái đó, cũng không truyền bá, không khuyến khích cái đó. Cái đó ta gọi là trì chú, ta gọi là luyện, mà cái người trì và luyện đó thì cái công dụng đó, nếu có là nó lạc vào cái linh nào đó, là cái linh đó của tà đạo, cái linh đó không bao giờ có giải thoát, cái linh đó là chỉ truyền thuộc thêm mà thôi. Cho nên những người mà người ta luyện để người ta làm thôi miên đó, cái cách để thôi miên, thôi miên có cách thôi miên để chơi, thôi miên có cách thôi miên để truyền đạt những cái năng lượng của mình, cái năng lực của mình cho một người khác, rồi cũng có thể là làm cho những cái người nào đó mà nhẹ bóng vía, nhẹ tâm ý, không có định lực nhiều đó, thì có thể biến chuyển được cái tâm ý của một người khác. Những người nào họ chuyên luyện, họ có cái năng lượng mạnh, họ có thể thôi miên người khác. Nhưng mà giàu được hay giàu không được, cái được thì rất là ít, rồi cái không được thì nhiều. Làm vậy chứ cái kết quả họ luyện không có được cái gì là bao nhiêu hết. Mà giá như hòa hoàng mà có người nào được cái gì đó, họ cần cù lắm lắm đó, thì cái thành tựu đó cũng không đem lại cái lợi ích gì hết. Không có cái lẽ gì chánh đáng và lớn lao. Cho nên cái cách về trì chú mình luyện như thế là tôi cho rằng là thiếu phước. Tôi cho rằng nếu mà tu học đạo Phật mà như vậy là thiếu phước. Đạo Phật không có luyện. Luyện là huấn luyện, tức là bồi dưỡng để tập luyện á, để cho nó thuần đi cái tấm nét mà mình cần làm những cái điều mà để tránh cái thấy ác, nghe ác, làm ác. Mình luyện như vậy đó, huấn luyện như vậy để nó quân tập cái đó thì được. Còn cái cách mà luyện như trì chú để cho lên thiên rồi đó thì đạo Phật không có cho, không dạy đấy. Không có cái gì để gọi là lên thiên hết á. Trong con người mình nó đủ các cái thứ chất, đủ các cái thứ tánh. Cho nên là nếu mà mình giác ngộ tận cùng cái giác ngộ thì mình thành được cái đạo quả vô thượng bồ đề. Mình nhìn chân lý, mình nhìn sự vật hiện tượng là mình hiểu ngay cái lẽ thật là đâu, chánh là đâu, tà là đâu, chân là đâu, ngụy là đâu, thấy rất rõ, không có luyện cái gì hết. Có trí tuệ là có nhận thức được hết. Sử dụng bát nhã ba la mật thì là cái nguồn trí tuệ đó nó sẽ diệt hết tất cả những cái vô minh phiền não. Chỉ sử dụng trí tuệ thôi, bồi dưỡng trí tuệ chứ không luyện, không có tu theo kiểu luyện, không tu theo cái kiểu mà quán tượng vô vào một cái hình tượng hoặc một cái đối tượng để mà tưởng tượng cái đó nên tránh. Cái này tôi có nghe, hiện giờ Việt Nam cũng có người, mình được lấy cái tin tức ở ngoại quốc đang về có người ta dạy vậy, dạy nửa đêm cũng ngồi tu hành cũng tinh tấn lắm, nhưng mà cứ tưởng tượng cho nó nói là thấy rằng mình có được tận một cái thành thị, một cái lâu đài, một cái nhà cửa đẹp đẽ ở trong không gian, trong không trung. Còn có người lại nói má đừng có lo, má tu tập theo con đây nè, con bây giờ đã thành tựu rồi, bây giờ là cái ngày nào mà má theo ông theo bà là có sẵn sự nghiệp của cải ở trên không gian rồi, con đã lo cho má rồi. Về cái đó nếu mà mình có con cái thân nhân mà nói với mình như vậy đó thì mình đừng có mừng, nên tội nghiệp đi. Đã là vật chất thì nó ở đâu trong không gian mà mình tưởng tượng như vậy. Và lại nữa, đạo Phật thì không chủ trương rằng mình có cái hồn để chết rồi cái bỏ xác này cái thì cái hồn của mình đi vô cái nhà, cái lâu đài mà của cái ông gì đó, ông bên trên nào nó cho mình để mình ở trong cái thế giới mới, không phải vậy. Nếu học đạo Phật là đừng bao giờ nghe cái đó là không phải đạo Phật rồi. Hãy nghe cái đó thấy cái đó là không phải đạo Phật. Mà người ta tự cho rằng ta cũng là đạo Phật á, người ta có nói tới đề cập tới cái từ Phật, nhưng mà nếu mà nghe như vậy mà tin như vậy là thật sự mình không phải đạo Phật. Đạo Phật là duyên, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, diệt rồi cũng diệt để sanh trở lại, rồi cũng nhân duyên hòa hợp đó sanh trở lại. Chứ không có tự trong cái xác để bỏ đi cái sức, cái hồn, cái đi về cái cảnh giới bên kia để ở bên kia. Cái đó không phải. Cái đó gọi là thường kiến ngoại đạo mà ta học ở trong cái ngũ lệ sử đó, học ở trong kiến hoạt đó. Nó lạc qua cái thường kiến ngoại đạo rồi là không phải là đệ tử Phật nữa. Đó, cái đó là cái tôi muốn gửi tới Phật tử gần xa chỗ đó. Các vị để ý nghe đi. Hữu duyên là các vị nghe được, còn không hữu duyên là các vị không nghe. Nếu mà tưởng tượng có một cái thần thức, một cái linh hồn nào đó để đi vào một thế giới mới để hưởng đó là thường kiến ngoại đạo, người đó không phải đâu. Phải có một cái hồn để đi qua thế giới cực lạc của Đức Phật Cái Gì Đà mà ở trên đó để hưởng cái cảnh đẹp đẽ đó là thường kiến ngoại đạo. Hoặc là sợ rằng là cái linh hồn của mình đó là đi vào trong cái cảnh giới nào khác mà mình ngoại muốn, sợ cái đó cũng là thường kiến ngoại đạo. Mình có linh hồn đâu, linh hồn tức là sức quẩn đó mà. Chúng ta nghe không rồi đó, thức quẩn nó cũng như sắc quẩn vậy, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó cũng như sắc quẩn vậy. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Thì thức cũng nói vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không. Thì còn cái gì thành cái linh hồn để mà đi tới cái thế giới nào? Chỗ đó là chỗ khó nghe mà không học tham thiền là không hiểu được. Cho nên là mình học nó từng bài từng bài. Thí dụ như tôi gửi đến các vị từng bài từng bài, từng buổi giảng của tôi là vì cái sức lực, cái hạn lượng của mình nó ngang cỡ đó, mình nói tới cỡ đó. Thành ra thì mình học rồi nhiều bài rồi mình phải ôn nó lại, mình phải gom nó lại hết, rồi mình phải nhớ khi mà mình nhớ ý này nó phải liên hệ tới cái ý kia mà mình đã học, mình đã thuộc. Rồi mình tổng hợp lại, mình quán chiếu, mình tư duy, gọi là tham thiền đó. Mình lấy một cái điểm mà đại để là cái điểm đó phải là chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Các điều ác đừng làm, các điều lành nên làm hết. Và nên là tư duy quán chiếu cho thế nào mà cho cái ý thức của mình được thanh tịnh, tâm ý mình được thanh tịnh. Đó là kinh điển của Phật, đó là lời dạy của Phật, chứ không có tưởng tượng. Đó, thành ra là bất cứ cái tội nào mình không quán hết. Những người ta tương tư, ta thất tình, người ta quán một cái tội của người yêu người ta quán giết rồi ta điên đấy. Mà thấy người yêu đó, rồi mình yêu đơn phương, yêu đơn phương mình tưởng tượng hình ảnh người yêu đó mà mình không đạt được. Yêu đơn phương thì làm sao mà đạt được cái tình yêu? Rồi tưởng tượng người đó giết rồi yêu giết rồi nó cái thần kinh mình nó hư rồi, đi đâu mình cũng thấy hình tượng người yêu hết mà kỳ thật không được yên bao giờ. Người ta gọi đó là người điên, người lãng trí. Rồi còn có người nói nghe văn hoa hơn, người ta nói tu đạo Phật cái là tu thiền, cái là lạc thiền. Sự thật là lạc đấy. Mình tu sai rồi nó lạc vậy. Mà lạc cái đó không phải gọi lạc thiền, cái đó gọi là lạc tưởng tượng. Lạc tưởng tượng là mình oan khổ một mình chịu. Chứ đạo Phật không có tránh chuyện cái đó. Cái người hướng dẫn tu theo đạo Phật chân chánh, người ta hướng dẫn đàng hoàng rồi, người ta không có tránh chuyện trong cái đó. Cái đó tự mình định đoạt số phận mình, tự mình quyết định số phận mình bằng cái kiểu quán tưởng sai lầm đấy. Còn một cái nữa là nó cũng na ná, nó gần sát sao là với cái quán tưởng đó là quán tưởng. Cho nên có cái bài đó: quán chiếu thì tri, quán chiếu nên tri, quán tưởng liên. Hình như tôi nói cái bài đó rồi mà. Mình tu tập, mình tập quán chiếu mà mình không dùng quán tưởng. Quán tưởng nó gần với quán tưởng khích nhau. Quán chiếu thì tri, nên dựa vào cái quán chiếu mà tri. Tri tức là tư duy, phân tích, nhận xét. Còn quán tưởng là thì ly, nên ly đi, nên bỏ đi, nên xả ly nó đi, tức là bỏ, tách bỏ nó, rời ra, đừng có sử dụng cái quán tưởng. Ví dụ như tả cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, cái đó phải học cái nghĩa sâu trong, gọi là thâm nghĩa, gọi là quyền nghĩa, mật nghĩa. Chứ cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó không phải là có nhà cửa lâu đài, bãi lớp lan can, bãi hàng qua bãi lớp thành lâu đài, rồi cái nào cũng bằng, rồi có hồ sen, rồi có cây cổ thụ, rồi có chim kêu đủ thứ, rồi mà tất cả cái đó đều là bằng lưu ly pha lê sa cừ thiết châu mã não. Nói cái đó phải học cái nghĩa thâm của nó, gọi là thâm nghĩa. Học cái nghĩa sâu sắc của nó, gọi là quyền nghĩa. Học cái nghĩa kinh nghiệm của nó, gọi là mật nghĩa. Hãy kinh nghĩa là phải học vậy đó. Thâm nghĩa, quyền nghĩa, mật nghĩa. Chứ còn mình học cái văn tự, cái ngôn ngữ không, nó có hãy coi chừng. Hãy coi chừng. Ăn mía thì chỉ cần nuốt cái nước mía thôi. Còn làm công nghệ lớn thì người ta nước mía ta đốn lần cả hàng trăm tấn cả ngày cả trăm tấn hay 500 tấn vậy đó, người ta ép ta lấy ra nước mía rồi người ta để vô chảo thắng đường thắng, người ta lọc ra cho nó thiệt kỹ rồi người ta mới bỏ cái đi chất bột trắng, chất tẩy trắng vô, ta rửa đường rồi cho nó cái nước nó trong, rồi người ta quậy làm ra đường cát người ta ăn. Ăn như vậy gọi là ăn đường. Thì ăn đường đó cũng tức là ăn mía, nhưng mà ta không có uống nước mà nó mới tuôn ra, đựng cả chảo đụng, ta không phải uống cái nước đó gọi là ăn mía. Mà ăn mía là ăn cái đường cát, cái đường phèn, cái đường tán, ta ăn vậy. Người trí là con người khôn, ta ăn vậy. Còn như voi nó cũng ăn mía vậy đó, nhưng mà nó ăn như là một lần cả ôm mía vậy đó, cả hai chục cây. Bây giờ bự nó ăn là cả 20 cái mía dài, nó cố rồi nó quấn rồi nó nuốt rồi rậu giống như là người ta ăn bông súng vậy đó. Nhưng mà voi nó ăn mía cho mày ăn mía, mà nó ăn vậy đó, gọi là ăn mía, mà kỳ thật nó phải ăn mía, nó cố nguyên cái cây đó, nó đưa vô bụng đó. Thành ra mía cũng như cỏ, cỏ cũng như mía, mía cũng như lá cây cũng như cỏ, cỏ cũng như mía. Đó là cái kiểu voi. Cho nên là mình học đạo á, thì mình phải nghe kinh, phải nghe cái quyền nghĩa, cái mật nghĩa, cái thâm nghĩa, dành vô lượng nghĩa. Rồi đây tôi sẽ triển khai về Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát để gửi tới các vị đấy. Rồi tôi sẽ triển khai tới Địa Tạng Bồ Tát để cống hiến cho các vị. Các vị phải hiểu Địa Tạng Bồ Tát là người thế nào, Quan Bồ Tát là người thế nào, chứ không phải là lấy cố cái danh từ và cái hình tượng mà mình quán tưởng, hay là quán tưởng là sai bét đó, không trúng gì đâu hết. Thành ra là cái cảnh giới của Phật A Di Đà đó là phải hiểu cái sâu sắc của nó. Mà hiểu sâu sắc của nó là nếu mà các vị ôn lại hôm rồi tôi nói đó mấy lần rồi đó, thì thật sự là cái cảnh Ta Bà này cũng tức là cảnh cực lạc vậy. Nếu mà các vị đệ tử Phật mà dùng cái tâm phàm phu phân biệt, nó phát cái động cơ của nó là do tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ á, thì nhìn cái đó mà lấy cái nhận thức đó, cái nhãn quan đó mà nhìn thế giới Ta Bà này thì nó là Ta Bà. Nhìn đâu cũng tất cả đều là nguyên nhân của đau khổ. Và thành tựu sự đau khổ cho con người. Và nhìn đâu cũng là nguyên nhân đau khổ. Đấy. Ngược lại các vị nhìn bằng cái nhãn quan là hàng phục được cái tâm mình rồi, thì các vị nhìn đâu cũng thấy nó đẹp. Nó đẹp giống như là cái đẹp của vàng bạc lưu ly pha lê xây cừu xích châu mã não san hô bách các thứ báo vậy. Là vì các vị không có dính vào nó, các vị không có bị nó chi phối, cho nên cái tâm của các vị là giàu thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả và giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, hiểu tất cả và giống như không hiểu gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Thì các vị đâu có bị cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá tiền tài danh vọng sự nghiệp không, các vị đâu có bị các cái đó nó ràng buộc các vị đâu không. Do vậy mà cái cõi này vẫn cứ là cõi cực lạc, cõi này cũng cứ là cõi nước bạn. Cho nên không cần đẹp như là trong kinh Đa Di Đà nói. Kinh Đa Di Đà nói như vậy mà mình phải hiểu cái thâm nghĩa của nó, cái mật nghĩa của nó, cái quyền nghĩa của nó, cái vô lượng nghĩa của nó. Nếu được vậy rồi thì các vị không có đòi đi thế giới nào hết rồi. Cực lạc là đây, tại cõi này. Xin đừng vọng ngoại. Xin đừng vọng ngoại để hướng tìm cái bề trên, cái cảnh giới thiên liêng nào, không cần. Nói cho nên mình học rồi mình phải nhớ, mình nhớ rồi mình phải hỗn hợp nó lại, mình tổng hợp nó lại, rồi phân tích, rồi mình tư duy. Là do vậy mà cái pháp môn mà quán tưởng đó, đừng có quán tưởng gì hết á, quán tưởng ở xa xui đó, không trúng. Ngồi đây mà quán tưởng cái thế giới cực lạc là ở ngoài cái thế giới ta bà này, rồi nó ở cái phía mặt trời lặn gọi là phía tây đó mà, không được. Cái đó là ngoại đạo thôi, tà kiến là cái đó, tức là gửi gắm tâm hồn ở trong một thế giới mà không bao giờ có, gọi là vô sắc giới của tam giới. Chúng ta mà không khéo học mà không khéo tu là vô số người mình sống ở trong vô sắc giới của tam giới. Người ta tham về sắc giới, người ta tham tiền tài, nhà cửa, vật chất, xe hơi, nhà lầu, tất cả những sự nghi ăn mặc ở là thật là sang trọng, thì người ta tham sắc giới người ta còn có được cái lợi chút. Cái lợi chút là sướng cái thân, cái thân của ta là cũng bằng sắc, bằng vật chất. Rồi người ta tham cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái xe cộ, nhà lầu, máy bay, tàu thủy, vân vân, và ăn uống đồ ngon lành, đồ đẹp, đồ quý, đồ ngon, thì người ta tham sắc cả. Thuộc về người sắc giới nó còn có cái lợi là giàu không có giải thoát giác ngộ nhưng mà ta cũng hưởng được cái vật chất cao cấp thì cũng có được chút vui. Còn cái người mà vô sắc giới là lỗ vô cùng chứ mà. Cái người vô sắc giới là người lỗ vô cùng. Cái người mà tưởng tượng không, sống bằng tưởng tượng. Còn cái người dục giới cũng còn được chút đỉnh. Nhiều khi mình làm quan mình ăn hối lộ, mình cũng ăn hối lộ cũng được 5-10 năm rồi mới bị sự tử, thì cũng còn được 5-10 năm. Rồi mình uống rượu nó hành hạ thân thể mình giảm thọ cả 15 tuổi, nhưng mà mình uống rượu cũng được 45-50 tuổi mình mới chết, thế thì cũng được đã cái cần cổ mấy mươi năm. Đó là người dục giới đó. Còn cái người mà tệ hơn nữa là cái mà nguy hiểm nhất là cần sa, là ma túy, là heroin, những cái chất kích thích ma túy đó, thì người ta đam mê thì cái đó là thuộc về dục giới đó, nó sai sử bên đó, nhưng mà người ta cũng được mấy năm, cũng hút cũng hết được mấy năm, người ta cũng thỏa chí bình sinh, bằng lòng vô cùng, bằng lòng ta mới chơi chứ, ta mới nhào vô chứ, bằng lòng ai chơi chứ. Thế thì bằng lòng vô cùng khi tìm cha mẹ còn, cứ về moi móc ăn cắp xin không cho, thậm chí có người đi làm hại dòng họ anh em cha mẹ để lấy tiền hút hít. Thế thì nó cũng có cái đã của người ta. Còn cái người mà vô sắc giới đó thì không có cái gì đã, lỗ nặng.
Cho nên là cái người mà tổn tổn đó, lễ bái ông gì, lễ bái ai, không biết ông đó là ông gì mà cứ lễ bái. Bao năm lễ bái mấy năm cầu, không cầu không được hơn xuôi mãi. Cái người mà giác ngộ thì mình nói bá ngộ thằng nào nhận lễ tao. Còn có người không có giác ngộ, cứ khấn cầu không được hên xui mãi, khấn cầu không được hên xui mãi, thì tới 80 năm chết queo, không được một cái gì hết. Còn có người là khấn cầu không được, là lâu lâu rồi tới chừng có nhân viên nghe được cái lẽ phải, cây nổi giận lên, uống quá tiền toai tập dẫn ma. Có người nóng nảy hơn, bá ngộ thằng nào nhận lễ tao, mấy mươi năm nay tao, tao lễ bái, tao cúng, tao cầu mà tao không được gì hết. Đấy là do quán tưởng á. Quán tưởng là tưởng tượng không à. Thật cũng thật tưởng tượng. Rồi Bồ Tát cũng Bồ Tát tưởng tượng, rồi Hiền Thánh cũng Hiền Thánh tưởng tượng. Rồi để, bởi vì tưởng tượng để lại, để cúng, để cầu, để khấn, để gian sinh. Mà mình không có khả năng nghị lực của mình để giải thoát cho mình, để giác ngộ cho mình. Đó, cho nên là hôm nay là tôi nói tiếp đó mà. Tôi nói tiếp để cái đó là nguy hiểm lắm đó. Thành ra lẽ ra là khóa bài lại hồi kỳ trước đó. Nhưng mà bữa nay tôi nghĩ là tôi cần phải nói cái đó. Mà cái đó đối với tôi thì tôi cho là quan trọng vô cùng. Người hữu duyên là phải thấy cái đó là quan trọng. Chứ mà mình tu hành mà mình quán tưởng là hai cái đó là không được. Đạo Phật kỳ mà đạo Phật dạy là chữ quán, nhưng mà phải quán chiếu. Tham thiền là nó đi đôi, chữ tham thiền là dựa trên cái đối tượng nào đó, đối tượng cái đề tài gì đó, rồi mình cũng phải quán. Cũng dùng trí mà quán, nhưng mà quán mà chiếu tức là soi rồi. Soi rồi để nhận thức, để đánh giá, để tư duy, để phân biệt, để phân tích cái đúng cái sai, cái phải cái trái, cái tội cái phước, cái thiện cái ác, phải soi rọi cái đó. Đức Phật thì cũng là tham thiền và quán chiếu không mà thấy được cái tận cùng của chân lý đó chứ. Chứ mà không có quán tưởng nha, cũng không có quán tưởng. Cho nên là trọn đời Đức Phật tu không có lại cái thằng nào hết. Không có lại một cái thằng nào hết ở nhà Đức Phật á. Bởi vì Đức Phật đâu có chấp nhận cái ông gì ngoài con người mình ra đâu. Phật có cái trí tuệ gì rồi. Thì Phật đã từng giới thiệu tôi nhiều lời nhiều kiếp lắm, nên mới tới cái kiếp đó. Thành ra là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh là vậy đó. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Rồi cái năng lượng đó, về cái đức tính thánh thiện đó, nó tự nhiên như hòa hợp lại, nó sinh ra cái thân đời sau. Thân đời sau nó thánh thiện được mớ, rồi tại mấy nghìn năm rồi nó cũng diệt nữa rồi nó cũng tan, hòa tan vào trong vũ trụ, nó trở thành pháp thân. Rồi từ cái pháp thân đó, nó duyên khởi ra, trở lại cái thân khác, gọi là ứng thân. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thành ra tới cái đời của Đức Phật đó là toàn là những cái nhân duyên lành, nhân duyên trong sáng, nhân duyên thanh tịnh nó hòa hợp lại, nó thành ra cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên cái thân đó nó có một cái trí tuệ rất là nhạy bén, nhận thức cái gì đó cần quán chiếu là quán chiếu ra hiểu. Cần soi rõ là soi rõ, thấy rõ và hiểu rõ. Đó là do cái trí tuệ đã vốn có. Chứ không có lại thằng nào đó. Theo trong kinh điển là tôi không thấy Phật Thích Ca lại thằng nào. Không có cầu nguyện với thằng nào hết. Mình gọi là thằng cũng vậy thôi, gọi là ông cũng vậy thôi. Nghĩa là không có ông nào để cho Phật Thích Ca lại, cũng có ông nào, bà nào để cho Phật Thích Ca lại để cầu nguyện. Suốt quá trình tu học kinh điển của Phật không có cầu nguyện. Mà có đi học với bạn bè thì có. Bạn bè hoặc là những người ta học trước, ta tu trước đó, thì Đức Phật có học. Có học nhiều à, chứ không phải ít à. Bạn bè có học, nhưng mà học một thời gian ngắn dài gì đó, rồi thấy rằng là cái sự tu hành của các huynh ha, các huynh ha, các thầy chưa đúng, thôi thì tôi xin kiến từ, tôi đi tìm cái cách tu của tôi, chừng nào được thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi mời tôi ở, tôi xin cảm ơn tấm lòng tốt của các huynh, cảm ơn tấm lòng tốt của các thầy, nhưng mà tôi xin từ giả tôi đi. Rồi đi một mình ở trong sương gió, ở trong non xanh rừng thẳm vậy đó, để đi tầm đạo bằng cái cách tham thiền quán chiếu của mình. Và cuối cùng Đức Phật thành tựu được ở dưới cội Bồ Đề đó là do tham thiền và quán chiếu, chứ không có lại ông nào bà nào ha, thằng nào con nào cũng có, không lại, không cầu nguyện, không danh sinh. Cái đó là cái rất là nó đẹp. Rồi vậy mà mình bây giờ mình cầu lại, cầu nguyện mình lại lục mình giáng sinh là Phật không có chịu cái đó. Tôi mà chưa có được là cái gì bao nhiêu đây, mà cái trí cỡ tôi rồi, tôi thấy là tôi đã thật, tôi không chịu mà, thì Phật đâu có chấp nhận cái đó được. Nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng là như cái bài thơ này nói đây nè, là cái duyên giác giả là tâm thanh tịnh mà ái mộ mê nhân ý nhiễm ô, gieo hạt khổ qua rồi thu trái đắng, mà trồng cây đậu lạc là ha, nhặt cái nhân bùi. Đó là giáo lý dân bà đó, Phật chủ trương vậy đó. Cho nên niệm Phật thì cũng dựa vào cái chân lý nhân quả, mà nhận xét cái nhân của mình làm gì để mình hy vọng được cái gì. Chứ cái nhân một đường mà là một ngã thì làm sao được. Cái nhân của mình là cái nhân tưởng tượng vô sắc giới, mà mình đòi giải thoát giác ngộ làm gì có. Mình cầu nguyện ông này ông kia giúp đỡ cho mình sự giải thoát giác ngộ làm gì có. Cầu nguyện thành này thánh nọ để giúp đỡ cho gia đình mình khá giả, mà mình không đi làm ăn, mình không nghề nghiệp, mình không chịu học nghề nghiệp, mình không chịu đi làm công nhân, mình không chịu đi làm hãng xưởng, mà mình đòi thần thánh nào giúp đỡ cho mình được giàu có, thì làm sao có được. Giáo lý đạo Phật là vậy, không cầu nguyện gì hết. Mà cái đó là cái khó nghe, nhưng mà tại tôi muốn nói vậy đó. Rồi quán tưởng, quán tưởng là bỏ nha, hai cái đó không có xài, không nên xài. Mà quán chiếu thì là nó đi đôi với tham thiền, tham thiền đi đôi với quán chiếu, lấy cái trí tuệ đó mà soi rọi, mà phân tích, mà nhận thức, rồi cuối cùng nhận thức được cái lẽ thật, gọi là nhận thức chân lý, sống theo chân lý. Còn một cái niệm Phật nữa, tôi nói cái này nó sâu lắm, sâu lắm. Tôi nói tôi biết rằng là khó tìm được cái đối tượng hữu duyên để nghe cái này, nhưng mà điều tại tôi muốn nói, tôi nói vậy thôi, tôi nói một mình mà, nói một mình, nhưng mà nói với mọi người nào mà hữu duyên ở trên thế giới, cái mà tôi muốn nói chót rồi là cái niệm Phật tam muội. Cái chữ niệm Phật tam muội phải hiểu được cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa, cái vô lượng nghĩa thì mới đề cập tới chữ niệm Phật tam muội. Tại sao tôi muốn ngưng qua rồi đó, nhưng mà còn ba cái niệm quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và niệm Phật tam muội. Thì hai cái quán tưởng với quán tưởng hôm nay tôi nói để tôi nhắc nhở các vị đừng xài cái đó, biết nhưng mà biết để rồi bỏ đi. Còn cái niệm Phật tam muội này nè là cái vô cùng thâm quyền mật, mà nếu mà nghe mà không có thiền định, không có tư duy là nghe không hiểu. Và nếu mà không khéo thì làm chuyển biến nó cũng đi trúng lúc chỗ khác, nó không trúng gì cái tâm mũi hết. Thì nói tới chữ tam muội á, nói tới chữ tam muội là tôi gợi ý cho Phật tử gần xa để ý nè. Trong các cái thứ chuyện tà, mà trong đó có chuyện trưởng của Kim Dung là gần đây, cái chuyện mà như là cái chuyện của Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, thì trong đó là các vị nào mà có phép tắc đó, thì người ta dùng cái chữ tam muội chân quả. Dùng chữ tam muội chân quả phép tắc, ví dụ như là Na Tra đệ tử của Thái Ất Chân Nhân, cho ban cho Na Tra một cái phép là có cái bánh xe. Cái bánh xe đó là đã luyện được tam muội chân quả trong đó, cho nên là Na Tra mà đi mà đánh giặc thì đánh bằng gươm, bằng giáo, đánh một hồi rồi mà khi mà gặp địch thủ mà nó quá mạnh bạo dữ dằn ha, thì sử dụng tới Na Tra đạp cái bánh xe, cái bánh xe lửa nè, thì cái lửa nó có phà, cái bánh xe đó thì nó không có máy móc gì đó, tự là bởi vì bánh xe thép mà, thì trong bánh xe ra cái lửa gọi là tam muội chân quả, nó phà nó đốt, mà lửa thường đó thì đốt là có nước là dập tắt, phải có nước là dập tắt được, trị được cái lửa, nhưng mà tam muội chân quả đó, thì có nước thì được cũng không được, nhảy xong thì nó đốt cũng tiêu, nó cũng đốt chết được. Cái lửa tam muội chân quả là như vậy đó. Thế thì ta dùng cái đó, cái chữ tam muội đó, nó mật nghĩa, quyền nghĩa, thâm nghĩa trong cái chữ tam muội chân quả. Thành ra cái chữ tam muội mình phải học, mình mới biết, có học Phật mới biết, chứ không là người thường đọc chuyện không biết tam muội là cái gì. Tại sao cái chân quả đó, cái lửa dữ dằn vậy, lửa gì mà ta gọi là thủy nó khắc quả, kim nó khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ nó khắc thủy, thủy nó khắc quả, quả nó khắc kim, rồi kim nó khắc mộc, nó cứ cái vòng tròn đó là từ gọi là tương khắc. Thế thì thủy nó khắc quả là chân lý đấy. Cái thứ mà tại sao là lửa của Na Tra là nước mà tưới vô nó không tắt là sao? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà ta phải học cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa, cái thâm nghĩa của những nhà văn mà người ta có ảnh hưởng tới Phật giáo. Những nhà văn, những cái nhà kịch bản viết văn đó, tác phẩm đó người ta ảnh hưởng tới Phật giáo. Cho nên ta sử dụng cái từ gọi là tam muội chân quả, đọc cái gì cũng tiêu hết. Nhưng mà ngộ có cái là đốt cái gì cũng tiêu, là đốt ai cũng chết. Cái thời kỳ mà phong trần á, thì Na Tra đốt ai cũng chết, đốt cái gì cũng tiêu. Mà tới cái chuyện mà giết Ngô Thừa Ân, mà giết về Tây Du Ký đó, thì Na Tra đốt Tôn Hành Giả là không tiêu. Tôn Hành Giả cái đốt, còn Tôn Hành Giả cái đằng dân bay đi cái từ thế giới này qua thế giới kia, mà lửa nó cứ đốt cháy hoài, nó cháy giết người ta nổi rớt ở trong một cái dũng nước, cái dũng bùn như vậy, là nằm đó rồi sau đó cũng vẫn sống được. Chỉ có Tôn Hành Giả là đốt không tiêu, không cháy, không chết. À, tôi biết chuyện hay vậy đó. Thế thì nhắc lại là cái chuyện là tam muội chân quả là đốt cái gì cũng tiêu. Chỉ có cái là cái người mà không tiêu, cái vật không tiêu, cái người không tiêu là tôn ngộ không thôi. Tôn ngộ không cũng gọi là Tôn Hành Giả, đốt không cháy, không chết, không tiêu. Do đó cho nên là cái chữ tam muội đó, Chân quả là cái lửa, đó là cái lửa của chánh định, cái lửa chánh định đốt tiêu hết. Thí dụ như tôi xin nói lại cái chữ tam muội. Chữ tam muội là trong kinh Phật thì gọi là chánh thọ, một nghĩa là chánh thọ, nghĩa thứ hai là chánh định. Chánh định là có một sức thiền định chân chánh đối với lục cảnh ở bên ngoài, đối với hữu vi pháp không tác động, không phá hoại, không quấy rối được cái định đó thì gọi là chánh định. Cái định đó chẳng hạn như là cái chánh định mà Thủ Lăng Nghiêm ta dịch là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, có nghĩa là tất cả những cái gì thuộc về cái dạng vật chất trong thế gian mà đạo Phật gọi là hữu vi pháp, tất cả cái gì thuộc về hữu vi pháp là không tàn hại, không tác động, không làm lay chuyển được cái định đó. Cái định Thủ Lăng Nghiêm gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nhất thiết sự là chỉ cho tất cả dạng pháp bên mặt hữu vi, không tà hại, không phá hoại, không diệt trừ được, không làm lay chuyển được cái định Thủ Lăng Nghiêm. Vì nó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nó kiên cố đối với tất cả hiện tượng sự vật bên mặt hữu vi. Vì đó là bản thể, cái định đó là nó thuộc về bản thể vô vi. Mà bản thể vô vi thì cái gì hữu vi là không tàn hại, không phá hoại, không làm lai chuyển, không làm nhiễm ô được. Đó là định Thủ Lăng Nghiêm, đó là chánh định. Đó, thế là Phật tử nên hiểu nghĩa là chỉ tâm muội cũng nghĩa là chánh định vậy đó. Cái nghĩa thứ hai của cái chỉ tâm muội là chánh thọ. Chánh thọ là gì? Chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Cái người mà tu cái định mà đạt tới cái định mà gọi là tam muội đó, thì người ta không thọ tất cả những cái thọ, bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Chánh thọ là gì? Chánh thọ là không thọ tất cả những cái gì. Thì người mà đạt tới chỗ đó thì gọi là người đạt tới cái tam muội đó. Đạt tới tâm muội, thành tựu được tâm muội nghĩa là thành tựu được bất thọ nhất thiết thọ. Người đó không có thọ những cái gì của bên hữu vi pháp, cho nên nó phá hoại hết, tôi đốt hết được cái gì của hữu vi pháp của tôi, đốt hết. Tôi nói ví dụ như một thanh niên lớn tuổi, mà thanh niên lớn tuổi nào mà cỡ 18-20 là gặp phụ nữ đẹp là mê lắm, mê có thể chết, diệt thân, quỷ diệt mạng sống cũng có thể mê. Một duyên cớ nào đó có thể là sinh tử vì một cái sắc đẹp đó vẫn cứ mê. Vậy thì chết là vì sắc, chết là vì cái sắc đẹp, chết vì là một người phụ nữ. Ngược lại, người phụ nữ thấy một thanh niên nào đó cũng mê, mê cho tới nỗi như là tán gia bại sản rồi cũng còn mê, và mê cho tới như là bất mạng vì một cái tình địch, một đối thủ nào đó cũng mê. Chuyện đó trên thế gian có. Tại sao mê vậy? Là tại vì người đó không có chánh định, không có tam muội, không có tu tập tam muội, cho nên không có được cái lửa tam muội. Chàng thanh niên đó không có tu tập tam muội cho nên không có được cái lửa tam muội. Chứ có cái lửa tam muội đó thì nó đốt, nhắn cái chân cái là lửa tam muội nó khát ra cái là cái cô phụ nữ đó tự chết tan ra thành tro. Rồi cô phụ nữ đó đạp cái ga cái nhấn cái bánh xe là nó phóng lửa ra, là cái chàng thanh niên mà đối tượng yêu đương đó cũng thành tro. Đấy, ta dùng cái từ tam muội chân quả là vậy đó, đó là nói về sắc đó. Còn nói về tiền tài vật chất là gì đó mà dùng cái tính định tam muội đó là nhấn cái ra cái là nó đốt cháy hết. cái sức thiền định nó đốt cháy hết. Đốt cháy hết đây có nghĩa là cái người này người ta bất thọ, nhất thiết thọ. Người nào mà tu tập được cái tính định rồi là ta không còn thọ một cái gì hết, thì là cái gì mà cứ tà hại người ta được. Mình có mê sắc thì mới chết vì sắc, mình mê thân thì chết vì thân. Là mấy người mà đi mê ca đấy, có những người mê ca, mê tài tử, mê cái lương ha, bán nhà bán đất rồi là giật tiền của nhà nước, biến thủ công quỹ để mà đi phục vụ cho một cái người cải lương mà mình yêu. Ở trên đây mình không có yêu, mình là cách thọ rồi mà mình bất thọ, những cái thọ mình đâu có yêu cái anh chàng đó, cho nên mình đâu có bị cái tai họa. Đấy, cái chữ tam muội chân quả là cái ý nghĩa như vậy đó. Là đối với sắc nè, đối với thanh nè, cũng bất thọ với thiết thọ. Thanh thì nghe, chơi thì nghe, mà bà mà biểu quyến rũ mình, lôi kéo mình không có thua, không chịu thua. Thí dụ như tôi đó, hồi cái bản nhạc hồi xưa đó, hồi tôi còn trẻ đó, cái bản nhạc dương quê tôi đọc tôi cũng xúc động lắm chứ. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng, dầm sương dây nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày lâm. Anh cuộc vườn sao, mặt trời lên đầu, ruồng vườn lên màu mặt đây đó yêu tha thiết chung lòng gì đó. Để đây các bạn, bản nhạc đọc nghe mê vậy đó. Mà khi mà nó lưu lai chuyển tâm hồn tôi rồi là tôi đặt bản nhạc lại. Trên cõi trần ai quần sinh đau đớn, trầm luân sanh tư nào có mấy ai thất tục lìa trần. Ôi hỡi người ơi, đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi đâu có chi thần đến niết bàn, thì đâu có chi thần đến niết bàn. Thí dụ vậy. À, tôi chuyển cái bản nhạc lại, nhưng mà trên nguyên tắc là tác giả phạm đó nghe, phạm cái bằng sở trí tuệ đó. Nhưng mà đây tôi đâu có buôn bán, tôi có đồ ăn gì đâu. Và tại cái bản nhạc của ảnh làm tôi nó não nùng quá, nó làm cho lung lay tâm hồn tôi, là tôi phải đặt thả ngược lại để tôi chọi nó. Tôi dùng cái kiểu tâm muội chân quả, tôi chọi cái kia, tôi đặt lại. Đấy, cái nghĩa là tôi cái chữ tâm muội là vậy đó. Nghĩa là mình có cái chánh định, mà chánh định cái chữ tâm muội là bất thọ với thiết thọ. Hai nghĩa đều vậy hết. Cái chánh định kia là ta đi sâu vào trong một cái trí tuệ sắc bén rồi, là ngoại duyên ngoại cảnh nó không có tác động vào tâm hồn của người ta. Không tác động, nó không lôi kéo được cái nhãn căn, nghĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó không là mê hoặc được cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức của cái người tu tập thiền định. Thì tu tập thiền định được như vậy đó, ta gọi là được là tam muội đó. Chứ tam muội là vậy đó, bất thọ với thiết thọ, thiện nhân chánh thọ. Anh thọ sắc, anh thọ thanh, anh thọ hương, anh thọ vị, anh thọ xúc, anh thọ pháp, thì anh bị lục trần nó lôi kéo. Sao cái cảnh đó nó thành cái trần, nó lôi kéo anh. Cho nên tôi nhiên như bất động mà. Đó, cho nên là ta lấy cái sự nhiên như bất động tự tại đó, mà ta đặt cho cái bánh xe của Naga là ta muội chân quả, đốt tất cả cái gì cũng đều cháy hết. Tại sao đốt tôn ngộ không cháy? Là vì tôn ngộ không là cái từ đó là người ta đã đặt ra, người ta đã có dụng ý ngay ban đầu rồi. Cái người này tu bát nhã ba la mật, thành tựu được cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật rồi, thì này các vị đệ tử Phật ơi, các ông nên biết rằng là Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngu uẩn giai không, độ nhất thiết không ác. Cái người đệ tử Phật mà ta tu tôi thành tựu được cái bát nhã ba la mật, ta lấy trí tuệ bát nhã ba la mật, lấy trí tuệ cứu cánh mà ta quán chiếu tự duy, ta thấy vạn pháp giai không, thì lục căn lục trần lục thức đều giai không. Do vậy mà người ta không có bị nó chi phối, không bị nó sai sử, không bị nó dính mắc vào trong đó. Do vậy mà tôn ngộ không là ngộ được cái lý bát nhã chân không, không nhiễm một cái gì. Do vậy mà cái tâm hồn chân quả nó không có đốt được. Tâm hồn chân quả đốt không được thì đốt lửa gì là lửa, đốt hư không thì sao đốt được. Tôn hành giả tức là tôn ngộ không. Hành giả là cái người hành thiền, cái người tu thiền, có thân thiền, có quán chiếu, có tư duy, tôi ngộ được cái chân lý giải pháp giải không, người ta không dính bắt vào trong hữu vi pháp, cho nên đốt không có được. Gươm bén mấy gì nữa chém hư không, không có đứt được. Lửa giữ mấy nữa đốt hư không cũng không có tan rã gì được hết. Cho nên là trong chuyện người ta có ý ngay từ ban đầu. Tam muội chân quả là ghê gớm đó, mà đốt chân lý, đốt hư không. Cái người ngộ không tức là coi mình giống thật như hư không, đốt không cháy, không chết. Đó, thế thì bây giờ đây mình học cái chữ niệm bậc tam muội đây nè. Thế nào niệm bậc như thế nào gọi là niệm bậc tam muội? Khó là nhàn, cái này khó à. Niệm bậc tam muội, nói cái này là tất cả các vị nghe giật mình hết thôi, sợ hãi giật mình hết. Cái người niệm bậc tam muội là không có cái vụ mà kêu tên Phật nha. Các vị kêu tên Phật không có trúng Phật đâu. Nếu mà cần kêu tên Phật để được giảng sanh, để được Phật độ thì thử hỏi chứ trong nước Việt Nam này thì gần 60 cái giống dân rồi dạy đạo Phật cho họ, họ đâu có biết cái gì. Họ kêu cái tên cái ông nó khác hết trơn. Thì trên thế giới cũng vậy đó. Trên thế giới là bao nhiêu ngàn thứ tiếng, rồi mỗi một nước vậy tưởng tượng ông Phật Di Đà khác nhau, rồi kêu tên khác nhau. Chẳng lẽ là bắt trên thế giới nào mà tu đạo Phật là phải hiểu, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết vậy sao? Đâu có dạy được. Có dạy như người ta nói cũng lời lỡ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nổi cái là cái tiếng của người Trung Quốc mình ta nên niệm cái từ Nam Mô A Di Đà Phật cũng còn không trúng. Còn các nước trên thế giới, cả mấy trăm nước vậy đó, làm sao ta niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật được? Thế thì làm sao người ta kêu ông Phật Di Đà được, rồi ông Phật Di Đà đổ cho người ta. Cho nên cái mình kêu tên đó, không phải pháp tu vậy. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật A Di Đà cũng biết. Với cái điều kiện là các vị niệm Phật nó thành ra tam muội. Cho nên cái trọng tâm mà quan trọng nhất mà tôi muốn nói với các vị là làm niệm Phật tam muội. Chứ cao thanh niệm Phật là kêu tên rồi đó, không hay rồi đó. Mặc niệm niệm cũng được mà cũng chưa gọi là cao. Rồi sổ châu niệm đó thì là thấp lắm, thấp lắm. Sổ châu tức là niệm mà làm chỗ đó thấp lắm. Mấy cái đó thấp. Sở châu niệm, cao thanh niệm, mặc niệm đều là không tốt. Còn quán tưởng niệm là không nên, quán tưởng gì cũng tệ hại. Mà niệm là niệm sổ tức thì là tương đối là khá tốt. Nhưng mà sổ tích cực lắm, niệm sổ tích cực lắm. Niệm theo hơi thở, cực đó tôi ở đó tôi thức dậy lâu năm lắm. Thay vì ta sổ châu thì niệm Phật người ta làm chủ, mà anh em tôi một số người đó, mấy anh em đó đi kinh hành bảy vòng, ba vòng có, bảy vòng có, gặp một bữa đi thầy dẫn đi bảy vòng nhưng mà niệm Phật rồi xuống đi kinh hành buổi trưa đó, ăn cơm rồi đi kinh hành đó, mà niệm Phật rồi là xuống là năm anh em đó là tự viết chữ trong tay đưa ra coi có trong đó có người nào, bốn người mà giống nhau con số, còn một người mà sai tức là người đã tập. rồi nó mất chánh niệm. Thi nhau tu tập, thi nhau mà tập tập chánh 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 niệm, thành tựu rất là lớn, ít có khi thành trúng hết ráo. Là vì mình tập chánh niệm mà mình có cái tâm mình hết sức kỹ, làm rất là cực đấy nha. Mà cực thì đối với đạo Phật là làm cho đệ tử cực là Phật cũng không có khoái. Phật không khoái vì Phật mà đệ tử cực Phật không có khoái. Mình niệm mình kiểu cột tâm như vậy là mình cực lắm, Phật không chịu đâu. Đã từ đây đi đệ đã xả mà mình là hành hạ cho đệ tử cực được cái gì? Đâu có gì để tự mình nó cực mà mình phải khen. Rồi còn như là niệm sổ tích đó cũng vậy, là cũng cực y như là cái của tôi niệm mà gần như sổ tích mà không có sổ tích, niệm bằng cái tiếng đàng ra tiếng đàng hoàng nhưng mà vừa niệm mà vừa đếm vừa ghi cực lắm. Sổ tích để mà cũng vừa niệm mà mình vừa khổ nó dạo hơi thở cực lắm. Nhưng mà điều mới học tu thì cái đó cũng là một cách, ta gọi là phương tiện để cột cái tâm, cột cái ý mình mà. Chứ không nó chạy như là tâm viên ý mã, nó chạy tùm lum đó. Cho nên cái sổ châu cũng được, chứ mình không thể bắt bỏ, nó cũng có lợi nhưng mà cực. Không cực lắm, sổ châu thì không cực lắm, nhưng mà cái lợi rất nhỏ. Còn sổ tích thì cực quá, nhưng mà cái lợi lớn hơn là niệm sổ châu. Còn mặt niệm thì cũng được, cũng cột tâm được, nhưng mà có khi nó loạn. Niệm mà mình không biết mình niệm được bao nhiêu, mình không có theo dõi nó, chẳng qua kêu tên mà kêu tên thầm thì kêu tên Phật mà kêu tên thầm, không kêu lớn vậy thôi chứ cũng kết quả cũng không nhiều. Mà niệm Phật tâm mũi mới là kết quả nhiều. Cái này là nếu mà giảng công cộng tôi cũng dám nói. Nói người ta nghe, người ta nghĩ là người ta không làm được thì nói chi. Chưa kể là có những thành phần người ta nghe xem nó nhiều chuyện quá, ta không nghe nổi, ta ghét. Cái ghét là giận. Nghe cái nó sinh tức giận. Thì bây giờ là tôi nói nè. Khi mà các vị muốn niệm Phật mà gọi là có niệm Phật tâm mũi đó hả, là các vị giao đi tới cái trình độ mà các vị là không niệm gì hết. Niệm Phật tâm mũi là các vị không niệm gì hết mà vẫn gọi là thành tựu được niệm Phật tâm mũi. À sao lại lạ thế? Sự thật đấy, cái gì không niệm gì hết mới thành tựu được niệm Phật tâm bộ. Chứ nếu mà các vị mà thấy mà còn có niệm cách này niệm cách khác như mấy cách tôi nói rất là không bao giờ đi tới tâm bộ. Mà muốn niệm Phật tâm bộ là đạt tới cái trình độ không niệm gì hết. Vậy thì làm sao? Đây nha, phải học Phật thật kỹ, thật sâu và kiên quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Thì phát cái tâm Bồ Đề, phát cái tâm Bồ Đề nguyện, chỉ nguyện tức là ý muốn của mình, cái ý tưởng của mình là phải muốn đạt đến con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Dù mình còn sống trên cuộc đời nhưng mà phải lấy cái đó làm cái dứt chấm để cho mình đi. Còn tất cả cái mà làm để ăn mặc ở ngủ ỉa đó, cái đó là mình coi như làm chơi, ăn chơi, mặc chơi, ở chơi, ngủ chơi, ỉa chơi, phục vụ cho cái đó không quan trọng lắm, nhưng mà buộc là phải làm. Còn con người là phải làm chứ, không làm ai cho. Cho nên phải làm, nhưng mà làm tất cả đều là giống như chơi đó. Làm chơi, ăn chơi, mặc chơi, ở chơi, sống chơi, không quan trọng. Đó, cái không quan trọng đó tôi nói gọi là chơi đấy, chứ không phải là chơi, là chơi cái kiểu như vật lộn, như nít đồ nhỏ để cho bắn đạn như đánh cẩm rồi đi đá cầu đồ, không phải chơi vậy. Chơi đây có nghĩa là làm mà giống như mình không có quan trọng lắm, làm chơi là sẽ có ăn để có mặt, để ở, để ngủ, để sống vậy đó, mà không quan trọng thì gọi là chơi. Rồi từ cái chỗ mà chơi đó mới đem cái trí tuệ của mình qua bên cái lãnh vực thiền quán, tham thiền và quán chiếu. Mà tham thiền quán chiếu là đi vào cái lãnh vực của tôn hành giả mà bị đốt không cháy, là tại vì là tôn giả đi vào cái chỗ mà giảng pháp giải không. Cái chỗ là ngộ được cái tánh không của vạn pháp. Mà người mà tôn ngộ không là ngộ được cái tánh không của vạn pháp, nghĩa là thấy vạn pháp này ngũ uẩn, nên vạn pháp nó nằm trong ngũ uẩn. Cái thân của ta là con người, là tiểu ngũ uẩn là cái thân của ta. Đại ngũ uẩn là cái vũ trụ vạn hữu, tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ vạn hữu là đại ngũ uẩn. Đại ngũ uẩn nó hình thành ra núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thường cả mã thú, động vật, thực vật, khoáng vật, đó là do đại ngũ uẩn nó duyên khởi hình thành cái đó. Còn ngũ uẩn tiểu, ngũ uẩn nhỏ đó thì nó duyên khởi hình thành cái ngũ uẩn tinh vi đó, nó hình thành ra cái thân ngũ uẩn, cái thân ngũ ấm của con người. Mà muốn đạt tới cái địa bậc tam muội đó là phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, phải thấy được cái tánh sắc uẩn giai không, thọ uẩn giai không, tưởng uẩn giai không, hành uẩn giai không, thân uẩn cũng giai không. Giờ vậy cho nên cái hồn đó, người ta học tới đó rồi, ta đâu có cần cái hồn mình để lên ngồi trên bàn giống. Trời Phật ơi, chết rồi lên ngồi trên cái bàn giống để cho mấy thầy triệu thỉnh về đó ăn. Rồi còn người thế gian thì gọi là bằng vong, còn người tu gọi bằng linh, gọi là bằng linh. Rồi người tu thì gọi là hồn. Triệu thỉnh vong hồn là gọi là vong hồn, có cái hồn sai đạo Phật rồi. Hoặc là cung thỉnh giác linh ha, giác linh đó, người tu á thượng tọa hòa thượng gọi là giác linh sai rồi, cái đó không ngộ không được đâu. Đã ngộ không thì sao lại còn có giác linh, sao lại còn có linh hồn? Như vậy là không có thấy được cái tánh ngũ uẩn ra không, không thấy được cái tánh ngũ ấm vô ngã, sai rồi. Mà cái người mà muốn thành tựu được niệm Phật tam muội đó là không niệm gì hết, mà niệm rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ẩm như lộ, như dương diệm, như cả thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ đó. Hàng ngày sống trong 10 cái ví dụ đó. Mặc dù là người tại gia còn làm còn ăn, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sinh hoạt chơi, mọi thứ đều chơi hết. Buộc lòng sống là còn phải làm, nhưng mà làm coi xem thường, coi nhẹ, mà hướng vào cái nhất thiết thủ di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, và giảng pháp như ba tiêu vô ngã. Vô ngã là thêm một cái từ như ba tiêu, tức là cây chuối đó. Cái chú hộp mình lộn, mình sắc lộn ghé, mình ăn là lộn viết. Để vậy sắc ăn thì còn, mà nếu lộn viết mà lựa đó, lựa bỏ chê bẹ này, lộn nữa, chê bẹ kia, lộn đi lộn viết không còn nha. Để nói là như ba tiêu, là để nói lên là giảng pháp là vô ngã. Còn 10 cái ví dụ kia đó là để nói giảng pháp là thật sự đó là không có gì. Không có gì là tại vì nó vô ngã. Nó vô ngã cho nên thật sự là nó không có cái tự tánh, nó không có gì đó. Mà học như vậy đó là các vị không có niệm giả, mà các vị niệm Phật tam muội rồi đó. Cái chỗ này mà diễn đàn tôi sao tôi nói được? Giữa giảng đường 400 người nói gì là người ta chửi trong đầu á. Người ta tức giận cái gì á. Mình làm sao mình nói? Bây giờ ngồi đây là mình nói nè. Bởi vì nói đây là nghe không nghe thôi hiểu sao? Chửi bỏ, chửi ở nhà tự nghe chứ là tôi đâu có nghe đâu. Mà tôi nói là phải nói vậy nó mới đã, cái hiểu biết của mình, nó mới thỏa mãn cái hiểu biết của mình, mới thỏa mãn cái sở học của mình. Cho nên là muốn niệm Phật tâm bụi là không còn niệm. Cái người đó trên cái tiến trình tu tập của mình phải tu tập, mình phải học hỏi, mình tích lũy, rồi mình tích lũy nó lại, rồi mình hội tụ nó lại để mình cho nó thành ra một cái chất giống như là thánh đường đó. giống như ép nước mía từng chảo đụng như nó mà thánh giết nó ra đường cát đường tán, thì chừng đó là gọi là niệm Phật tâm mũi đó là không có niệm nữa. Tôi nói vậy cho mấy người nghe nổi ghét, nói vậy là tu cái gì hả? Có chứ, có tu lắm chứ. Tu cái gì? Tu vô tu tu. Tu cái đạo vô tu. Vậy là hành cái gì? Hành vô hành hạnh. Hành cái hạnh vô hành. Mà tâm hồn của mình vẫn là chư ác bà tát chúng thiện vô hành. Cuối cùng là tự tịnh kỷ. Mà là chư ác bà tát chúng thiện vô hành mà tự tịnh kỷ rồi đó là khỏi tu gì nữa hết. Niệm Phật tâm mũi rồi đó mà không có thấy mình niệm, mà mình đã là niệm Phật tâm mũi rồi đó. Cho nên là nếu buồn buồn cũng gọi là niệm Phật chơi cũng được vậy. Ta nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, mình nói vậy cũng được không sao. Nhưng mà nó khác với cái người mà kêu tên Phật. Cái người mà tu đạt tới cái trình độ mà niệm Phật tâm mũi này đó, thì dầu có kêu tên Phật lúc nào nó hứng xuống cũng nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn Phật quá. Thí dụ nói vậy cũng không sao. Nhưng mà hàng ngày là người đó sống là niệm Phật tâm mũi rồi đó. Đó cái chỗ đó là chỗ cao nhất đó. Niệm Phật tâm mũi có nghĩa là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, niệm vô niệm niệm, niệm cái niệm vô niệm. Mà cái niệm vô niệm này nói vô niệm chứ mà không phải vô niệm. Vô niệm này là niệm cái mà giúp thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điểm. Như càng phát bạc thành, như dương diệm, như ba tiêu, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đấy, hàng ngày mà mình huấn luyện tâm hồn của mình như vậy rồi đó, thì mình không niệm mà niệm rồi hết rồi đó. Do vậy mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liễu, trung hạ đa văn hành đa bất tính, nản tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Bậc thượng sĩ người ta nhất quyết là rồi tất cả. Còn những bậc trung căn hạ căn thì nghe rồi nghi ngờ, nghe rồi nghi ngờ, mà nghe những cái chân lý đó mà nghi ngờ đó thì là mình tu không có thành tựu lớn được đâu. Mình cứ kêu tên Phật không, Phật mỗi nước mỗi tên khác thì sao mình kêu được. Cho nên là cái bài đó là cái bài của Quyền Giác đó, tôi dịch là rồi tất cả khỏi tu, không cần thiết. Vì cũng vậy đó, niệm Phật tâm mũi là nó đạt tới chỗ đó, rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến hoặc tư hoặc việc vô minh, việc hết cả ngũ cái thập thiền là rồi tất cả và khỏi tu không cần chứng. Đó là cái đỉnh cao của những người niệm Phật tâm mũi đó. Đấy, tôi nói tới cái đó là cái mà khó nhất rồi, mà tôi tính tôi ngừng qua rồi đó, ngừng cái bữa bài trước rồi đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không còn sợ gì nữa. Cứ nói hết ý muốn của mình muốn nói. Cứ nói hết cái của mình hiểu biết trên con đường học đạo hành đạo của mình. Còn ai bằng lòng nghe, không bằng lòng cứ việc quăng, bỏ, dùng. chửi cũng được, chứ nói là phải nói vậy nè, nói vậy nó hết tỷ rồi, tới đây là hết giờ rồi, đúng tiếng gửi rồi đó. Hy vọng rằng là có những cái thành phần Phật tử mà nghe được cái này đó là tôi rất là hoan hỷ, rất là bằng lòng, rất là vui. Bởi vì chúng ta cùng là đệ tử Phật, chúng ta phải nắm lấy cái cốt lõi của đạo Phật để gọi là xiểm dương Phật pháp, tục diễn truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Chứ nói bậy bạ lãm nhảm để lấy tiền ăn là tôi không có nói đâu. Cái thứ mình là nó nói dối, tôi gạt người ta để mà kiếm ăn đó, tôi không làm đó. Năm nay là tôi hơn 80 tuổi rồi, không còn gì để mất, tôi đi làm cái đó để chi? Tôi không làm cái nghề mà tôi mới làm. Tôi mới làm bài thơ, cái bài thơ về thân phận của ông Địa Tạng, tội nghiệp ông Địa Tạng. Ông Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải không hề? Nếu ngài không phải là ngài phước mỏng te, tại sao nghĩa trang buồn tẻ mà ông không chịu bỏ nghề? Ôi mấy ông thầy rồi bắt Địa Tạng ra giữ mã cho nó bán nguyệt mã nó ăn. Tu làm như vậy mình để mà ăn như vậy mà ăn nổi thì tôi chịu thua luôn à. Bắt Địa Tạng đem ra ngoài nghĩa trang đứng đợi để nó bán nguyệt mã tăng lên gấp 200 lần. Thành ra Địa Tạng Bồ Tát mà tu hành phước mỏng te vậy đó, đi làm nghề giữ mộ vậy đó. Mà giữ mộ người ta sương gió còn phải chạy, còn có áo mưa. Ở đây giữ mộ cũng cứ nhiều đó, bộ đồ đó đứng hoài, nắng cũng đứng, mưa cũng đứng. Mà nhiệt độ mưa, không độ cũng đứng. Mà 3-4 độ, 15-20 độ cũng đều đứng đó. Nắng 37 độ cũng đứng luôn. Thành ra Địa Tạng tới cái mức cỡ vậy đó, mà làm tu sĩ, gọi là tu sĩ, thì thấy sự vô cùng không còn cái gì để nói hết đó. Cho nên là tôi ngồi đây nè, tôi nói đấy, tôi nói theo kinh nghiệm đàng hoàng, tôi sẽ triển khai mấy lần về Địa Tạng cho để gỡ tới Phật tử đây. Chứ Địa Tạng gì mà đứt giữ mã mà lạnh cũng không sợ, mà nắng cũng không nao là sao? Người ta đi tảo bộ, người ta cúng tế cho những lễ thanh minh thì còn có người tới lui, còn tới chừng hết ngày đó ta về hết trơn rồi, mà Địa Tạng nghĩa là buồn cỡ vậy đó mà vẫn chịu cảnh ra ngoài đó dính dính để cho mấy ông thầy chùa là bán đất ăn là sao? Địa Tạng kỳ cục vậy, tu hành gì mà không có phước báo gì hết trơn, thậm chí là ngu si nữa sao? Nhưng mà Địa Tạng là thật sự là thầy, hãng thầy của Phật Thích Ca, hãng thầy của ba đời chư Phật. Vậy mà trong ngành thầy chùa của Phật giáo Việt Nam, ở bên Mỹ, bên các nước khác thì tôi không biết, nhưng mà Phật giáo Việt Nam là chơi vậy đó. Bắt Địa Tạng giữ nghĩa trang để cho mình bán đất, bán đất tăng lên 200-300 lần hơn. Đấy, nói nghe nó kỳ đó. Giống như mình chỉ trích người ta, chứ mà không có phải. Dựa vào đạo Phật tôi nói, chứ tôi không có chỉ trích người ta. Đạo Phật làm vậy là không phải đạo Phật, mà làm cho bao nhiêu người đệ tử Phật, rất nhiều đệ tử Phật tưởng rằng đạo Phật là như vậy. Trời, nó đau kêu mình tức giận. Nói tới cái nhắc tới cái nó đau cái lòng dường như là nó nghe tới nó thật tức giận. Thôi xin gần đây vậy. Có thể là bữa nay là coi như là mình khóa sổ ha, cái bài khi niệm Phật đó. Cái bài khi niệm Phật là niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, Thế Tôn toàn trí rõ không sai, tán dương giác giả tâm thanh khiết, ái mộ mê nhân ý nhiễm ô, gieo hạt khổ qua thu trái đắng, trồng cây đậu lạc nhặt nhân bùi, mực đen sờ son đỏ tùy ưa thích, tự quyết đời ta khỏi hỏi ai. Tự quyết đời ta thôi, để tự quyết là vậy đó. Thôi hết giờ rồi, xin chào các vị. Mong rằng là các vị cởi mở lòng ra để nhận thức thử. Chỉ cần đi tìm một cái lẽ phải. Xin hết, chào tất cả.